Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 25 tháng 12 năm 2012. Chúng ta cũng học tiếp vào cái bài kinh là đoạn trừ lậu hoặc, bảy phương pháp đoạn trừ lậu hoặc. Và các vị nhớ rằng chúng ta đi đi ngang mà được mấy phần. Thứ nhất là chúng ta đoạn trừ bằng tri kiến. Thứ hai mình đoạn trừ bằng thọ họ. À, thứ ba chúng ta đoạn trừ bằng thọ dụng. Thứ tư chúng ta đoạn trừ bằng tham nhãn. Thứ năm mình đoạn trừ bằng tránh né. Và thứ sáu đoạn trừ bằng trừ diệt. Bảy đoạn trừ bằng tu tập. Mình đã đi ngang qua được cái phần này, phần này, phần này. Và cái phần này mình chưa đi qua. Hôm nay đi qua cái phần này, đoạn trừ bằng tránh né, tức là phần thứ năm. Tránh né có nghĩa là chi? Không có đối mặt với nó, không coi nó là kẻ thù. Cũng hàm một cái nghĩa là trốn chạy nữa. Tránh né là trốn chạy. Mình đừng coi những cái lực đối kháng đó, mình cần phải ưỡn ngực ra làm anh hùng đối diện với cái kẻ điên. Và người ta dùng một cái câu đó là tránh voi không có xấu mặt nào đó. Cái đó là cái ngạn ngữ Việt Nam. Voi dữ, nó đang cuồn cuộn, nó sẽ giày đạp mình, mà mình nghĩ rằng mình anh hùng, mình ưỡn ngực ra thách thức nó, thế thì chỉ có kẻ vô minh mới làm chuyện đó. Trừ một trường hợp đó là Đức Sa Môn Cồ Đàm. Ngài đủ năng lực từ bi thu phục voi, cho nên ngài không cần tránh né. Phước lành tu tập hà sa kiếp, ngài chỉ cần đứng đó, năng lực từ bi của ngài đủ chinh phục những loài thú dữ. Thế mà chúng ta thì thưa các vị, mình phải chọn đời sống thông minh hơn. Và có ba ý mình chia sẻ ở đây. Ý thứ nhất, thông minh trong cách sống. Ý thứ hai, chúng ta sẽ bàn đó là hai con đường Thinh Văn và Bồ Tát Đạo nó khác nhau. Mình nói về cái điều này trước. Chư Tăng ngày xưa, thưa các vị, là Đức Thế Tôn có một cái pháp quy là mọi việc làm đều yết ma mới thành tựu. Cái điều này nó là một cái sự thông minh nó vô cùng lớn đối với tập thể loài người. Điều thứ nhất, các vị hình dung là cô trí bất minh, tức là trí tuệ của một người không có khả năng nhìn xa, nhìn rộng. Mà năng lực của tập thể, cái sự soi sáng tập thể thì nó rất là chính xác. Và mình dùng cái ví dụ này thì các vị hình dung ra thôi. Ví dụ một mình chỉ hướng một phía thôi. Mà nếu 10 người cùng quay tròn lại thì mỗi người nhìn một hướng, thì mình sẽ đối phó được với vô vàn cái khó khăn từ bên ngoài xâm phạm, tập kích mình. Những cái đoạn đường vô cùng nguy hiểm của những người lữ hành ngày xưa vượt sa mạc đi buôn, họ phải đối phó với trộm cướp ngoài ốc đảo. Mỗi tối thì thường thường họ quay một vòng xe lại, họ đưa xe làm một bức tường thành rồi mọi người ngủ bên trong xe. Đó là cái cách đối phó vô cùng hay. Thì cái tình trạng chúng ta sống trong tăng đoàn nó là như thế. Và một cái câu tiêu ngữ nó vô cùng quan trọng, đó là tăng ly chúng tăng tàn, nó cũng xuất phát từ đây. Tại vì trong tập thể đại chúng, thưa các vị, mình hao năng lượng để bảo trì mình rất ít, nhưng mà mình thừa hưởng được cái năng lực chung của đại chúng, cái sự đóng góp của tập thể nó rất là lớn mạnh. Mình cứ tưởng chừng mình là người có tài, mình có thể sống một mình, một cõi làm anh hùng, thưa các vị, đều bị gãy đổ là một, quen ố là hai. Và nó luôn gặp nhiều khó khăn trên cái bước đường tu và bước đường làm đạo là ba. Cái điều này rất rõ ràng thôi. Cho nên điều thứ nhất, cái sự thông minh nhất trong cái cách sống của tăng đoàn trong quá khứ là Thế Tôn có một quy chế là yết ma là vậy đó. Ví dụ như chư tăng chọn cái địa điểm này để an cư, và có sự đồng thuận của tập thể tăng già 20 người, 30 người, 50 người là xin hỏi đại chúng là có thấy đây là địa điểm tốt nhất để an cư không? Chư tăng mặc nhiên hỏi 3 lần như thế chấp nhận thì được thành tựu yết ma. Nếu có một người trong 200 người đứng lên nói dạ tôi không bằng lòng, thế thì yết ma không thành à. Chứ mình đừng nghĩ đó là một hình thức nó giản dị. Thưa các vị, 3 lần hỏi yết ma, nếu trong đại chúng có một người đứng phản đối hoặc là nói một lời, nó xin nói lại cho rõ hơn, thế thì phải hỏi lại, phải trình bày rõ ràng lại. Cho nên thưa các vị, trong quá khứ chư tăng thời Thế Tôn tại tiền rất thông minh trong cách sống. Và thậm chí là tùy kheo ni trong quá khứ muốn chọn một địa điểm an cư, không có đơn giản là chư ni họp nhau lại rồi giải quyết chuyện là an cư nơi trú xứ này. Đành rằng là 500 tỳ kheo ni có quyền quyết định về vấn đề an cư, nhưng mà sau khi chọn địa điểm xong rồi phải đến thỉnh vấn trưởng lão tăng à. Các vị tăng tới nhìn địa thế nè, nhìn điều kiện sống nè, khí hậu nè, dân chúng trong vùng, coi thử có phải đây là vùng ác địa không, nhiều khó khăn xảy ra không, hoặc đói kém bất thường xảy ra hay không, rồi mới quyết định cho chư tỳ kheo ni được quyền an cư hay là không an cư. Và tăng đoàn trong quá khứ, thưa các vị, chư ni và chư tăng nó là một khối, và chư tỳ kheo tăng có trách nhiệm bảo vệ trông nom, đề phòng rất là nhiều cái tai nạn hoạn quả, hoặc là xử lý rất là nhiều việc khó khăn đến với tập thể ni giới. Do vậy, trong cái tiêu ngữ nhà chùa có một cái câu là người thông minh trong cách sống thì phải có đủ 4 yếu tố. Dường như mình có thưa với các vị điều này. Thứ nhất là pháp, thứ hai là tài, thứ ba là lữ, thứ bốn là địa. 4 yếu tố này nó quan trọng từ quá khứ cho tới hôm nay nha. Ví dụ, mình không thông minh trong cách sống để hướng đời mình về chuyện tu tập. Mình chọn một cái vùng đất, một nơi chốn, tức là một cái địa bàn để sống, một cái trung tâm, một trú xứ. Nó vô cùng giàu có của, có tiền, mỗi tháng mình được 500-700 đồng tiền rủng rinh bó túi, thì nó được một phần thôi. Nhưng mà một phần này nó không phải quan trọng. Cái phần vô cùng quan trọng và lý tưởng nhất để cho người tu là phần nào ở đây? Thưa các vị, tối ưu đó là phần này đấy. Nơi đó không có pháp, không nắm được pháp hành trì, không có điều kiện tốt để mình thực tập, thì thưa các vị, dù nơi đó giàu có, nơi đó là chốn phồn hoa đô hội, nhộn nhịp vui, nhưng mà không phải là nơi của người tu ở. Không phải là nơi để mình nương đời sống mình để tu tập. Còn nơi đó mà có pháp thì thưa các vị, dù đói nghèo ta cũng có quyền ở nơi đó. Vì lý tưởng xuất gia là lý tưởng học đạo giải thoát để thành tựu sự giác ngộ. Cho nên nơi nào có pháp, nơi đó là nơi chư tăng trú ạ. Chứ không phải là nơi đó là phồn hoa nhộn nhịp, nơi đó có của, có tiền. Và cư sĩ bên ngoài bây giờ họ rất là thông minh nha. Một nhóm Phật tử mình miền Đông Hoa Kỳ, khi mình qua tổ chức những khóa tu, mình hỏi chứ tại sao các vị không đến chùa đó, tại sao các vị không tới sinh hoạt chỗ kia? Nếu thưa thầy chỗ đó không có pháp, con không tới. Hỏi tại sao? Nói thầy cứ hình dung là con tới, họ dẫn cho chị, đây là chùa đang cần cái lư hương nè, chùa đang cần chỗ này nè, bây giờ quý Phật tử cúng dường đi. Và thưa thầy, hãy để cho tụi con phát tâm và kêu gọi con, thì con không muốn. Và hết việc nọ tới việc kia, gửi cái thư mời về Vu Lan, Phật Đản vân vân, là có hậu ý là cúng dường thế này thế nọ thế kia. Cho nên điều thứ nhất là bây giờ nó rất là khó khăn. Điều thứ hai, một mùa lễ hội Vu Lan Phật Đản chỉ có một việc, đó là ca nhạc, ăn uống, đình đám, nhộn nhịp vui chơi, mà không có một bài pháp để cho tụi con nghe mà tu học. Những khóa tu tổ chức chỉ là đối phó với cái tình trạng, đối phó với cái tình trạng là mì ăn liền thôi. Tức là thấy người ta làm bắt chước làm theo, cái phong trào nở rộ về những khóa tu, nhưng mà kỳ thực là nơi khóa tu đó không có một pháp hành trì dạy cho người ta. Người ta không nếm được hương vị của chánh pháp, không nếm được pháp hành, không hướng dẫn người ta. Cho nên thưa thầy, con không đến là tại vì nơi đó không có pháp. Phật tử họ nói như thế đó. Thì các vị hình dung, hãy nhìn lại mình để thấy cái nhu cầu tu học càng ngày đối với người cư sĩ bên ngoài càng cao. Nếu bản thân các thầy các cô mà không nắm được pháp hành trì, không có phẩm chất của người tu đàng hoàng, không được tôi luyện trong cái môi trường tu học, thế thì không có cách gì làm đạo được. Họ đủ con mắt sáng để nhìn ra vấn đề này. Nơi đó không có pháp con không đến. Nơi đó mà có pháp thì thưa các vị, không cần ca hát, không cần ăn ngon, không cần đình đám, không cần lễ hội. Những người thực lòng tu họ cũng có thể đến với các vị. Và thông thường thì thưa đại chúng là cái trình độ tâm thức nào nó tương ứng với trình độ tâm thức ấy, cái tần số nào thì nó chiêu cảm tần số ấy, cái tần số của những người truyền đạt chánh pháp ham tu thì nó chiêu cảm người đến và họ cũng là những người ham tu. Cái tần số mà vì lợi vì danh thì nó cũng chiêu cả một số Phật tử tín đồ vì lợi vì danh đến. Rồi cái tần số ca hát nhạc kịch thì nó cũng chiêu cả một cái cộng đồng người ca hát nhạc kịch đến. Tần số nấu ăn cho ngon để mời người ta đến thì nó cũng chiêu cảm thành phần đó đến. Thế nên thưa các vị, ta hãy giữ cái nề nếp tu của ta, ăn cực nhọc kham khổ không sao cả. Không cần đình đám lễ hội gì nhiêu khê cả. Không cần dùng nhiều cái chiêu thuật để dụ ai cả. Mà cái điều quan trọng vô cùng đúng với con đường chánh pháp là hãy tu. Người nào không tu thì hãy đi ra ngoài chơi. Thế thôi. Không có chiều uống nhân tình, không có vì bất cứ lý do gì cả. Thế thì các vị mới tuyển lựa được cái thành phần ham tu đến với các vị. Người đến với mình là vì pháp mà đến thôi, vì tu mà đến thôi. Chứ vì bất cứ lý do gì khác thì ta không cần. Hãy làm điều này đi thưa các vị, mới cứu vãn được cái tình trạng Phật Pháp hiện tại. Bằng không thì không có cách gì mình làm cho Phật Pháp sống động được nơi vùng đất này cả. Đó là điều thứ nhất. Và Kinh Văn Thế Tôn dạy rất rõ nghe. Nơi đó mà có Pháp thì dù đói ta cũng tới, dù khó khăn ta cũng tới, dù điều kiện nó vô cùng là vất vả, mùa đông lạnh lẽo ta cũng có quyền đến để nương và tu học. Thưa các vị, trong thiền sử ghi nhiều chuyện rất là vui. 7 vị đại sĩ gồm có Ngài Từ Minh và Ngài Chỉ Y Đạo Giả đến miền Bắc Trung Hoa hiện giờ, tức là vùng Bắc Kinh hiện giờ, vào những ngày mùa đông vô cùng lạnh, đảnh lễ Phần Dương Thiện Chiêu. Và cụ đó thì đời sống của ông là năm lọc mười lừa, chư tăng đến với ông không có phải là mời vô rồi trải thảm đỏ rồi rót trà gì thứ không. Thiền sư không có chuyện xử sự chiều uống nhân tình đâu thưa các vị. Lựa người vào tu chứ không phải lựa người vào để họ phục vụ mình. Do vậy cho nên thấy một đoàn người 6-7 vị thiền tăng đến tham vấn, ông không buồn, không buồn hỏi thăm, không buồn tiếp làm chi cả. Ông ra tưới nước cây bình thường. Các thầy đi ra quỳ bên đường, quỳ ngoài sân đảnh lễ. Chúng con mới tới. Sẵn nước ông đang tưới, ông tạt cho ướt hết vào mùa đông lạnh. Ông nói đi đi, chùa ta không có cơm dư, ta không ưa nuôi các ông, quẩy túi đi chỗ khác. Thế rồi sáu thầy cũng không chịu đi. Sau đó ông vô bếp cũng nấu ăn, cũng mày mò vô đảnh lễ này, ông lấy tro bếp cũng rắc lên đầu luôn. Ông đuổi nó dẹp cái bọn bá vơ, thiếu cơm thiếu nước, chùa ta không dư cơm dư nước đâu các người đến đây. Thế rồi sáu vị đại sĩ kia nó và bạch thầy, con đến đây vì pháp chứ không phải vì tro hay vì nước, vì lạnh lẽo, vì thiếu thốn gì cả. Con chỉ đến để cầu học pháp nơi thầy thôi. Ông ồ thế thì tốt, các ông tới học pháp được, thôi cứ vô. Đó là gương trong nhà thiền thưa các vị. Và nếu mình đủ gan làm được điều này thì thưa các vị mới tuyển được những Phật tử đến với mình ham tu thiệt. Tuyển những thiền sinh đến mình ham tu thiệt. Bằng không thì thưa các vị, mình chỉ làm một việc chiều uống nhân tình thôi. Chiều uống nhân tình, mở cửa hàng quán chạp phô buôn bán để cho khách hàng tới cho nhiều thôi. Chứ còn không làm được việc lớn, không tuyển được người ham tu. Đó là điều thứ nhất, xin các vị nhớ cho bốn yếu tố vô cùng quan trọng. Yếu tố này nó đứng đầu, đứng đầu. Thế rồi mình hạ xuống một mực thấp nữa là thế này. Thưa các vị, đành rằng pháp nó quan trọng, nhưng mà lúc người ta vẫn còn là phàm tâm, chưa thành đạt được ít nhiều sự giác ngộ, mà không có cơm ăn thì không sống được. Cho nên điều thứ hai, tài là chi? Có được cái điều kiện vật chất tối thiểu để sống còn là đủ, không cần giàu. Thưa các vị, cái sự giàu có của một già lam nó đưa đến nhiều cái bại hoại vô cùng, chứ không ít lợi gì cả. Làm ông thầy trụ trì mà thông minh thì đừng bao giờ làm trâu làm ngựa, sinh ra của cải vật chất cho nhiều để cho đồ tôn đệ tử mình nó hư. Và cái chuyện này nó tự nhiên thôi. Cha mẹ thật là giàu mà biết giáo dục con thì thưa các vị, ví dụ như anh chàng tỷ phú gì đó, tôi không nhớ, tỷ phú đứng hàng đầu của Mỹ, di chúc cho con ngần đó tiền thôi, còn tất cả tài sản của anh cống hiến cho cái công trình, cho cái công trình phúc lợi xã hội thôi. Và cái điều này thưa các vị, còn lâu lắm thì văn hóa người Việt mới bắt đầu học được nghe. Văn hóa người Việt là ta xài không hết thì con ta không hết thì cháu ta, bà con dòng họ ta, dân chúng ta chưa hề có được cái tâm thức mở rộng, cống hiến của tiền của mình cho công trình phúc lợi xã hội. Cho nên thưa các vị, cái nhu cầu vô cùng cần thiết đó là cái nguồn tài chánh vừa đủ sống, đừng sang cả, đừng có giàu có. Và kỳ thực 50 đồng là sang cả rồi đó chứ, giàu có rồi đó chứ. Và cái điều này thưa các vị, chừng như người ta không quan tâm lắm. Và mình trở lại vấn đề nói thì nó mất lòng cộng đồng người Việt, nhưng mà dường như tâm thức người Việt mình còn vô cùng là hẹp hòi vị kỷ. Ở đây thì không biết bao nhiêu người Việt, nhưng mà mình hình dung thế này. Vào một buổi tối trời rất là lạnh, có đứa đệ tử nó đi đổ xăng thôi. Nó ghé nó đổ xăng thì nó thấy một cái người Mỹ trắng, họ cầm cái bảng nó đưa ra. Tôi rất cần sống, xin giúp tôi. Và thưa các vị, cây xăng là cái nơi mà người ta đi vô đi ra không biết bao nhiêu người. Thế rồi cái chị nhỏ này chỉ tới chị hỏi chứ anh cần cái chi, thì thấy là trong cái chiếc xe truck đứa con nó còn bé lắm, còn mới 3-4 tuổi chị đó. Nó vỗ kính, nó nói bố ơi con đói quá, bố ơi con đói lắm lận, bố coi cho con ăn đi. Và mình hình dung là đứa bé đã 2 ngày chưa có miếng cơm nghe. Và ông bị mất việc, ông bị mất nhà, và ông chỉ còn một chiếc xe mà không còn một giọt xăng. 2 ngày đậu trên chỗ cây xăng đó. Mà nơi quận Cam chúng ta thưa các vị, cộng đồng người Việt đi qua đi về không biết bao nhiêu người, họ không buồn hỏi thăm một tiếng. Thế rồi chị nhỏ nó chỉ mới móc tiền đi cho. Nó nói xin cảm ơn cô. Chị nói là cái tiền này á, chị cũng xài sợp lắm ạ. Nghèo nhưng mà chơi 100 lòng. Rồi dạng cũng ngầu ạ. Cho 100 lòng. Tiền này ông phải ăn bây giờ. Ông phải cho con ông ăn. Và nhìn trên chiếc xe tắc thì toàn bộ tài sản ông không đủ ấm. Và chỉ nhìn cái đồng hồ xăng rồi thưa các vị, không còn một giọt trên xe, chỉ nói đi đổ xăng. Ông đổ xăng liền, tôi trả tiền xăng cho ông, thưa các vị. Và chừng như người ta không phải bên đất nước Việt Nam, người ta mới vô cảm đối với tình trạng đói nghèo của người chung quanh ngay nơi đây thôi, thưa các vị. Chừng như tâm thức của chúng ta cũng rất là vô cảm đối với nhiều mảnh đời cơ nhỡ khó khăn, trời đông lạnh không có được cái áo lạnh để mặc, có khi cả hai ngày không có một miếng gì trong bụng để ăn. Và cái tình trạng đó nó nhan nhản đầy hết, trong khi phố phường người qua kẻ lại không phải thiếu. Cho nên thưa các vị, chuyện đầu tiên chưa cần làm thánh, chuyện đầu tiên là hãy làm một con người có cái lòng trắc ẩn thôi. Có lòng trắc ẩn, khi nhìn bất cứ hoàn cảnh cơ nhỡ nào, lúc các vị đụng mặt ngoài đường phố. Bằng không thì chúng ta càng tu càng trở thành lãnh cảm, càng vô cảm, càng lạnh lùng đối với bao nhiêu mảnh đời bên ngoài. Mình tưởng chừng như mình tu thành thánh, nhưng mà thưa các vị, cái lòng nhân ái còn chưa có thì các vị làm sao vươn đến cái chiều cao của đời sống tâm linh. Do vậy, thưa các vị, cái quy chế già lao là nên nghèo một chút, nên thiếu một chút, đời sống vô cùng là khiêm tốn, thế mà nó hay. Là một vị trụ trì, thưa các vị, tất cả nguồn tài chánh nếu có phải giàu có, thì các vị hãy đủ thông minh để làm một điều là chư tăng sống một cách vô cùng khiêm tốn, đó là thông minh. Đi xe ọp ẹp, đó là thông minh. Chùa vừa đủ khang trang để sinh hoạt là thông minh, chứ đừng có hoành tráng quy mô, đừng có nguy nga lộng lẫy, thưa các vị, cái điều này nó vô cùng sai lầm. Chưa nói đến cái chuyện gì xa, trong đám bần dân mà anh mặc áo lụa đi vô, anh là kẻ ác, chứ đừng nói là làm cái gì thêm cả. Đừng nói là anh phải làm cái gì mới là ác. Trong đời sống người ta vô cùng khó khăn, nghèo khổ, mà anh là người sang cả, anh vô đó anh là người ác. Anh không có cái trái tim chia sẻ ít nhiều về nỗi khó khăn của người ta. Rồi trở lại vấn đề, thưa các vị, tài này không có nghĩa là của tiền giàu có, không có nghĩa là nguy nga tráng lệ gì cái công trình già lam tự viện cả. Và thưa đại chúng, là đời sống của chư tăng trong quá khứ từ thời Đức Thế Tôn tại tiền trải mãi về sau, những trung tâm tu học lớn, những già lam nổi tiếng đào tạo ra những bậc thầy đức hạnh đều trong cái điều kiện khó khăn, nghèo nghèo thôi, chứ chưa hề là những nơi chốn đó tráng lệ, nó như cung đình, thưa chưa. Đó là điều thứ hai. Điều thứ ba, lữ là gì? Thưa, những người pháp lữ vô cùng cần thiết, vô cùng quan trọng. Các vị có được những người bạn lành, thưa đại chúng, là giống như Tông Quy Sơn nói là như đi trong sương mốc, thân hữu thiện giả như vụ lộ trung hành, tuy bất thấp y thời thời hữu nhuận. Gần những người bạn tốt, những người bạn đạo, có đức hạnh, có năng lực tu, thưa các vị, tự nhiên mình thấm được cái năng lượng lành thiện rất là dễ. Người ta không cần dạy mình. Kỳ thật là những người có phẩm chất đạo đức họ không muốn dạy ai đâu nghe. Tại sao? Cực chẳng đã mới lên lớp người ta. Tại vì cái điều rất tự nhiên là anh lấy thân anh để làm bài học thôi, chứ anh không cần phải nói bằng miệng. Miệng của anh có khi nó không có tác dụng bằng đời sống tự thân anh. Anh nói thì như thánh như tướng, nhưng mà đời sống của anh thì xa hoa, phung phí. Anh không có phẩm chất đạo đức, thế thì lời nói anh đó là lời nói rỗng, nó không có bảo chứng gì cả, giống như là tiền lạm phát. Tiền phải có vàng bảo chứng thì quả mai tiền đó nó mới lưu hành được. Còn anh vung vải ưng in bao nhiêu anh in, thế thì loại tiền đó là loại tiền lạm phát, nó chỉ là giấy mà thôi. Thế thì thưa các vị, có được một người bạn lành, có được một người bạn tu có phẩm chất, các vị thân cận, các vị gần gũi, tự nhiên nó nuôi dưỡng đời sống mình hay vô cùng. Tự nhiên là nó làm trưởng thành bồ đề tâm của mình hồi nào không hay. mình bị lây nhiễm thói tốt của người ta, hồi nào không hay. Thế rồi cái điều ngược lại, khi các vị không thân cận những người bạn lành, mà các vị thân cận những người bạn tâm thức họ tràn đầy tiêu cực, thế thì chuyện gì phát sinh? Nó càng ngày nó làm cho cái tập khí xấu của các vị càng ngày càng dày lên. Nó nhiễm vào tâm thức ta hồi nào không hay. Mình không có cái bệnh càm ràm, không có cái bệnh cằn nhằn ai, thế nhưng mà các vị chơi với những người họ chuyên mở miệng ra thì họ than phiền, họ trách cứ, họ càm ràm, thì các vị sẽ trở thành một người vô cùng càm ràm, khó ưa. Chuyện đó là như vậy. Tôi nhớ hồi xưa tôi cũng dễ ưa lắm nha. Thế rồi tôi bắt đầu có được tôn đệ tử, tôi dạy thiên hạ. Thiên hạ nó cứ mắng vốn mình hoài, nó cứ càm ràm riết. Rồi mình trở thành người khó ưa nào không hay. Thế cho nên thưa các vị, hai hướng. Nếu thông minh đó, thì các vị chọn được những người bạn pháp nuôi dưỡng được các vị. Còn nếu mình không thông minh trong cách sống thì mình chọn những người tàn phá năng lực trí tuệ của mình, làm tâm bồ đề mình bị mòn, làm cho cái tập khí xấu của mình nó càng ngày càng tăng. Và cái điều kỳ lạ là tập khí tốt thì khó nuôi dưỡng, khó phát triển, nhưng mà tập khí xấu thì nó càng ngày càng tăng. Và ngoài cái năng lực của bằng hữu tác động vào các vị, nếu người thông minh thì các vị nên nhớ là cái ảnh hưởng từ bên ngoài sở dĩ nó có mặt, nó đi vô các vị là do gì? Bên trong của các vị có nội gián bên trong đây. Nội gián là chi? Tâm thức mình hướng về nẻo đó, cho nên mình mới chơi với những người như vậy là một, mình mới khơi mở những cái điều như vậy để người ta rót vào mình là hai. Mình thích những điều thị phi cho nên người ta mới rót thị phi vào mình. Mình thích những điều tiêu cực cho nên người ta mới rót tiêu cực vào mình. Và cái điều cần lưu ý là thưa các vị, tâm thức của mình khởi một ý niệm tiêu cực, nó không bay mất vào hư không mênh mông, mà nó lại hồi báo lại, nó trở lại với các vị. Nghĩ xấu về một người vừa nghĩ một lần thứ nhất chưa nghiêm trọng, lần thứ hai nghĩ nhiều hơn, lần thứ ba không còn nghĩ xấu nữa, mà xỉ vào mặt người ta chửi một trận kia. Tại vì nó nuôi lại tâm thức các vị, nó trở thành một cái tập khí xấu hồi nào không hay. Đó là loại quân tập để trở thành một cái tập khí nó vô cùng là tiêu cực nơi trái tim ta. Cho nên ngoài cái ý mà mình nói, đó là thông minh chọn bạn, thì còn một điều vô cùng quan trọng là các vị phải thông minh trong cách suy nghĩ của các vị, cách vận hành tâm thức của các vị. Bằng không thì mình tự nuôi mình bằng những năng lượng tiêu cực, rất là tội nghiệp. Và cái điều cuối cùng như mình nói đó, có những vùng ác địa. Đương nhiên nơi đây thì không phải là vùng ác địa, nó không có chiến tranh hoạn họa, không có bom rơi đạn lạc đi đùng, nó là vùng đất bình yên và tự do. Nhưng mà ác địa nơi đây thưa các vị, đó là cái môi trường không có thuận lợi, không có tốt lành để nuôi dưỡng bồ đề tâm của ta, nuôi dưỡng năng lực thực tập của ta. Thì vùng đất đó không phải là vùng đất của ta, ở yên nơi đó để tu tập. Và bốn yếu tố này thưa các vị, tùy vào cái mức độ thông minh của các vị, tùy vào lý tưởng tu của mình mà mình chọn thôi. Nếu lý tưởng tu của mình mà nó vững, lý tưởng tu của mình quyết một lòng với con đường thành tựu được sự an lạc giải thoát hiện tiền, thì các vị có quyền chọn pháp, có quyền chọn nơi chốn, có quyền sống đời sống vô cùng khiêm tốn, và có quyền chọn những người bạn thân cận để nuôi dưỡng, để nuôi dưỡng mình. Có khi một đời mình lao sao, mình không chọn được một người bạn lành để chơi đâu nghe. Cho nên yếu tố bạn này cũng không phải là dễ kiếm. Bạn thường thường thì dễ kiếm, nhưng mà bạn vô cùng là chân tình với mình, những lúc cực kỳ khó khăn không bỏ nhau, những lúc sang trọng thì không cần tới để xin xỏ, nhưng mà những lúc vô cùng khó khăn thì người ta có mặt phía sau mình, những người bạn đó là những bạn chân tình. Và những người bạn lành thưa các vị, là một của quý trên trần gian. Và thông thường thì tâm thức chúng ta lại không chọn được bạn lành. Chọn bạn chi? Chọn những người bạn khéo ve vuốt, khéo nịnh bợ ta thì ta chọn rất dễ. Còn những người bạn chỉ thẳng vào mặt nói rằng anh như thế là không đúng thì ta không bao giờ nghe thuận tai để có thể kết bạn với họ. Do vậy, thưa các vị, yếu tố quan trọng là tùy vào tâm thức của các vị, tùy vào bồ đề tâm của các vị, tùy vào trình độ tâm linh của các vị mà các vị có những người bạn tương ưng với tâm thức của mình. Chứ đừng tưởng rằng chuyện chọn bạn là chuyện dễ. Và người đủ thông minh thì đi ngang qua điều này, có khả năng nuôi dưỡng được mình trên cái bước đường tu. Đó là điều thứ nhất. Thế rồi điều thứ hai, hai con đường của Thinh Văn Thừa và Bồ Tát Thừa nó rất là khác biệt. Thưa đại chúng, là trong quá khứ thời Thế Tôn tại tiền thì không hề có con đường Thinh Văn và Bồ Tát. Cái từ Bồ Tát nó có mặt trong văn học A Hàm đa phần là chỉ cho quá khứ Đức Thế Tôn hành đạo chưa chứng Phật quả thì gọi nó là tu Bồ Tát hạnh. Và chư tăng hiện thời chỉ thuần một pháp hành trì, đó là hành trì cái con đường tu để chứng nghiệm an lạc giải thoát thôi. Còn cái chuyện Bồ Tát và Thinh Văn thời Nguyên Thủy chưa hề có cái danh từ này, chưa hề phân ra chư tăng là tu theo truyền thống Đại Thừa hay Tiểu Thừa gì cả. Thế rồi theo dòng chảy Phật giáo về lâu, phải mất cỡ 500 năm sau khi Phật Niết Bàn thì cái từ này nó trở thành phổ biến cho một nhóm tăng thuộc cái dạng cấp tiến. Và khi nhóm tăng này hình thành thì họ mới đẩy các vị trưởng lão tu tập theo truyền thống Đức Thế Tôn trong quá khứ ra kìa một phía, gọi là nhóm Thinh Văn Tăng. Nhưng mà trong thời Thế Tôn tại tiền thì chư tăng là chư tăng chứ không hề có Thinh Văn và Bồ Tát gì cả. Thế thì cái điều đầu tiên mình lui ngược cái từ nguyên lại để thấy rằng, thưa các vị, cái từ Thinh Văn và Bồ Tát nó chỉ phát triển sau khi Thế Tôn Niết Bàn 500 năm về sau. Và nó trở thành một cái danh từ kỳ thị rất là nặng trong cái dòng văn hóa văn học của Phật giáo Trung Hoa. Khi nó đến Trung Hoa, Phật giáo được chuyển thành Hán Tạng nhiều thì người ta mới bắt đầu kỳ thị là đời sống của chư tăng mà thu mình trong già lam tự viện tu học để thành đạt sự giác ngộ, sự giải thoát, đó đa phần đi vào hướng của Thinh Văn Thừa. Chư tăng mà đi vào đời làm đạo, mở rộng cái cương vực, mở rộng pháp hành trì, đi vào nhân gian, phổ biến Phật Pháp vào đời. Và bây giờ người ta dùng cái từ Phật học ứng dụng vào đời sống đó, thưa các vị, thì gọi nó là thành phần Bồ Tát. Nhưng mà kỳ thực, thưa các vị, cái điều rất rõ ràng là nếu không có cái công trình tu tập thì tất cả công trình làm đạo của anh nó không phải là Bồ Tát gì cả. Tại vì cái phẩm chất tu không có thì anh đi vào đời, anh chỉ làm được một việc đó là vì lợi, vì danh. Tại vì cái nền của nó là vô minh. Cho nên mình đừng nghĩ rằng cái tinh thần Bồ Tát Đạo nó cao hơn cái tinh thần Thinh Văn Thừa, thưa không. Đó là điều đầu tiên mình nên lưu ý. Cái phẩm chất tu của anh mà không có thấm nhuần được hương vị Phật Pháp, không có được cái tâm giải thoát, thế thì tất cả những việc làm được gọi là Bồ Tát Đạo ấy, nó chỉ là vì lợi, vì danh, đi vào con đường rất là hẹp. Và có khi nó làm cho suy lụng cái tinh thần của Phật giáo chứ không có quý chi cả. Cho nên điều đầu tiên mình nên lưu ý như thế. Điều thứ hai, thưa các vị, chư thánh đệ tử trong quá khứ không phải là những người thuần Thinh Văn hạnh. Tại sao? Nếu nói Đức Thế Tôn, đệ tử Đức Thế Tôn là những người theo truyền thống nguyên thủy thì điều thứ nhất, nếu mình có cái nhìn là Bồ Tát phải đi vào đời làm đạo thì thưa các vị, mình sẽ nhìn Đức Thế Tôn và chư tăng trong quá khứ là thinh văn cả. Thế thì nó vô cùng sai lầm. Trong khi đời sống chư tăng nó có một giá trị riêng, nó có một địa vị riêng, nó có một việc làm riêng. Chư tăng là chư tăng chứ không phải chư tăng là cư sĩ được. Nó rất là khác biệt. Mình vinh cái cớ là phải đi vào nhiều lĩnh vực để làm đạo, nhưng mà mình đâu biết rằng cách đó là cái cách mình đánh lận con đen. Cái cách mình làm cho cái phẩm chất giải thoát của một đời sống tăng già nó bị giảm xuống một cái cấp độ thấp. Và cái điều mình nói nơi đây, thưa các vị, trong quá khứ chư tăng và Đức Thế Tôn an trú trong cái vị trí của những bậc thầy tu tập thánh hạnh giải thoát, nhưng mà trên cái quá trình làm đạo, giảng pháp, tiếp xử quần chúng, thưa các vị, không vì lý do đó mà không độ sinh. Tại vì khi ôm bát vào thôn đang khất thực, chưa cần giảng một bài pháp, chỉ cần nhìn cái hình dáng của chư tăng đoan trang chánh niệm lúc đi khất thực, người ta đủ phát sinh niềm kính trọng, khởi bồ đề tâm rồi. Còn nếu anh vinh vào cái cớ anh là người trưởng thành trong dòng chảy Phật giáo Đại Thừa, tu Bồ Tát hạnh, anh nghênh ngang đi vào đời bằng cái phong cách của ông thầy, không ra vẻ ông thầy chi cả. Thế thì thưa các vị, anh đang truyền bá cái pháp môn chi chứ không phải là pháp môn của Đạo Phật. Thực tế nếu gọi là cái tinh thần Bồ Tát Đạo vào đời thì thưa các vị, người ta không cần vận dụng hình ảnh của một chư tăng. Có thể là một cư sĩ đi vào nhiều lĩnh vực của trần thế như âm nhạc, như hội họa, như chính trị, vân vân, rất là nhiều lĩnh vực mở ra, anh có quyền đi vào trong đó để làm mọi vấn đề. Nhưng mà nếu tinh thần Bồ Tát Đạo đi vào đời làm đạo mà khoác hình thức của một vị tăng thì thưa các vị, phải hoàn thiện phẩm cách của một thinh văn tăng, tức là hoàn thiện phẩm cách của một vị thầy được nuôi dưỡng, được trưởng thành, quy nghi, đỉnh đạt, phẩm hạnh đoan nghiêm. Chứ không có cái kiểu mà đánh lận con đen, nói tôi đi vào đời làm đạo, tôi là người tu Bồ Tát hạnh rồi tôi có quyền phá vỡ hình ảnh đẹp đẽ của hàng tăng sĩ. Thưa, không hề có chuyện đó bao giờ. Thậm chí là toàn bộ kinh văn khai triển về cái mặt này cũng như thế, thưa các vị. Hình thức nào nó có vai trò của việc làm ấy. Hình thức của một chư tăng thì cái vai trò họ phải làm cái việc của chư tăng. Không thể có cái chuyện chư tăng tóc để dài như thế này rồi đi vào đời nghĩ rằng tôi là người đi vào đời làm đạo, ứng dụng Bồ Tát hạnh vào nhân thế. Không có chuyện đó bao giờ. Thế cho nên đầu tiên chúng ta có cái nhìn rất tỏ tường về hai con đường thinh văn và Bồ Tát. Rồi cái điều gần nữa, thưa các vị, hãy nhìn coi những vị Bồ Tát có mặt ở trong cái truyền thống Phật giáo Đại Thừa. Duy nhất chỉ có một vị Bồ Tát mang hình ảnh của một người xuất gia thôi nghe. Đó là Ngài Địa Tạng thôi. Quan Âm, Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền, vân vân đều là cư sĩ cả. Chứ mình đừng nghĩ đánh lận con đen cái tinh thần Bồ Tát Đạo ở trong giáo lý của Đạo Phật rồi nghĩ rằng cái con đường tu tập trong Già Lam Tự Viện hành trì miên mật mà là người tu thinh văn thừa thư không. Đừng hiểu lầm điều này. Đó là nét thứ nhất, ta xác định rõ hai con đường thinh văn và Bồ Tát. Nó có những cái khởi nguyên ban đầu, nó có những cái diễn tiến như thế, và nó có một cái nội dung như vậy để mình nhìn ra. Rồi cái điều kế tiếp chúng ta bàn về hai con đường này, tức là con đường tu tập tránh né của thinh văn và con đường của Bồ Tát. Ngài Nanamoli, Ngài tóm kết cái đoạn này có 4 câu thế này. Mình ghi ra đây để cống hiến cho các vị. Rồi chúng ta nói về hai con đường. Ngài tóm kết: đoạn trừ bằng tránh né, tránh mạo hiểm du hành, tránh giao du bất đáng thì phiền não không sinh. Đây là bốn câu mà Ngài Đa Na Mô Ly Ngài tóm ý lại từ trong kinh Đoạn Trừ Lậu Hoặc. Và từ cái nền của bốn câu này, thưa quý vị, cái con đường của chư Tăng đi ứng dụng cái pháp hành trì tránh né phiền não là cái cách này đây. Điều thứ nhất là trên cái đoạn đường hành đạo, mình tiên liệu được những cái khúc quanh, những cái khó khăn mà mình vướng phải, những cái phiền não mình phải đương đầu, thì thưa các vị, tốt nhất là mình nên tránh đi. Tại vì các vị nếu đủ lực thì chẳng nói làm chi, mà lực chưa đủ mà các vị đem thân vào cái chỗ hiểm nguy thì điều thứ nhất là mình mất mạng. Điều thứ hai, thưa đại chúng, là có khi mình mất uy tín là một nè, bị nhiều thị phi là hai nè, trở ngại vô cùng cho con đường làm đạo về lâu về dài là ba. Mình dùng một cái ví dụ nó giản dị thế này để cho các thầy nhìn cái con đường Thinh Văn Thừa, tức là con đường của người tu chúng ta đi làm đạo. Ví dụ có một nhóm Phật tử 5-3 người, họ rất là thương quý thầy, họ thấy quý thầy rất là giỏi, cái họ họp nhau lại, họ mua một cái nhà, họ mời một thầy về trụ trì để dạy cho họ tu. Đây là cái nhân duyên nó phát sinh rất là tự nhiên. Mình thấy ồ, chừng như là điều này nó cũng rất là hữu ích đây, mình có thể trú ở nơi đó, mình có thể giúp người ta tu. Nhưng mà thưa các vị, đây là con đường đầy chông gai và khá là nguy hiểm đây. Tại sao? Điều thứ nhất là nếu mình đi mà có sự đồng thuận chừng 5-10 thầy thì cũng nên. Tại vì có một tập thể tăng già, mình có thể đỡ vất vả khi chống chọi, khi đối phó với ngàn vạn việc. Còn nếu các thầy đi mà các thầy sợ người khác chia phần với các thầy, không muốn chia mất cái phần uy tín danh dự hoặc là tài lộc của mình, các thầy nghiễm nhiên rủ một người bạn đồng tu thôi cùng đi để nhận một cái trung tâm tu học, thì cái điều thứ nhất, thưa các vị, hai huynh đệ ở với nhau là nó vô cùng là nguy hiểm. Tại sao nó nguy hiểm? 4-5 người, thưa các vị, thì mình lỡ có mất lòng nhau với người này thì còn người khác. Còn nếu hai huynh đệ mất lòng nhau thì chỉ có một việc cắt chiếu ngồi riêng hoặc là đường ai nấy đi thôi, và cái chuyện nó sẽ xảy ra thôi, chứ không có gì khó hiểu cả. Hai thầy ở với nhau không bền bao giờ, trừ khi họ đồng tính đứng ái thì bền. Còn không thì, thưa các vị, không có chuyện đó bao giờ. Sớm với muộn gì cũng xảy ra những cái chuyện bất thường lục đục với nhau. Thế rồi rẽ ngé chia đàn. Thế rồi còn lại một mình một thân nơi cái chùa kia thì cái chuyện gì phát sinh? Thưa các vị, điều thứ nhất, dù cho phạm hạnh trong sáng như trăng, thế nhưng mà không tránh được cái tình trạng xì xào thị phi. Và khi các vị bắt đầu con đường làm đạo vào khoảng 40-50 mà đã có tiếng bất tiếng trì, đã có thị phi thì nó kéo dài đến 80 tuổi vẫn còn. Nó là như vậy. Hãy nhìn ngược về quá khứ, nhìn thấy các vị thầy chúng ta đều lâm vào tình trạng vậy cả. Cho nên thông minh nhất là hãy tránh mạo hiểm vô hành, tránh mạo hiểm ra riêng. Ở trong một cụm tăng già như thế này, thưa các vị, không ai có điều kiện gì để nói gì về các vị cả. Tu không là bao nhiêu nhưng mà phạm hạnh vẫn sáng bừng như trăng. Do vì trong một tập thể già la như thế này, không ai có quyền chỉ chỗ ai để nói gì cả. Đó là điều thứ nhất, tránh mạo hiểm du hành là như vậy. Điều thứ hai, nó có thể phát sinh rất là dễ. Nó là một nhóm Phật tử 10 người hay là 15 người, họ tập trung lại, họ mua cho các vị một cái nhà để làm cái chùa. Ban đầu thì thưa các vị, thấy chừng như nó rất là đẹp đẽ, nhưng mà tâm thức của người Việt nó vô cùng phức tạp, vô cùng phức tạp. 3 lần 7, 21 ngày thôi là rẽ ngé chia đàn, ai cũng giành mình làm chủ quyền của cái cơ sở đó cả. Thế thì họ phanh thay ông thầy đó ra. chuyện đó là phải như vậy. Cho nên hãy nhớ một cái điều này vô cùng quan trọng, để các vị chọn cái con đường tránh du hành mạo hiểm là vậy. Giao du bất đáng là chi? Thưa các vị, bài kinh này đặc biệt Đức Thế Tôn dạy cho tăng chúng nghe. Các vị nên có một cái mức độ hạn chế vô cùng đối với những người cư sĩ, Phật tử. Thân một cách vừa phải, và đừng thân với ai mà cũng đừng sơ với ai, hãy nhất mục bình đẳng thôi. Dù người đó là đại thí chủ của chùa cũng đừng bao giờ thân tình lắm, thưa các vị. Nguyên tắc là như thế, hãy nhìn bằng con mắt vô cùng bình đẳng, ai cũng như ai mà thôi. Không có dồn dã với ai và cũng không lạnh lùng với ai, bình thường, vô cùng bình thường. Đây là cách hành xử rất là chính nhân quân tử, rất là trượng phu, và cũng rất là ít chút phiền não. Mình thân với một người, thưa các vị, thì sẽ chút phiền não, cho nên đừng thân với ai. Đây là cách hay nhất, đó là gọi là giao du tốt nhất là như vậy. Và nếu có thể được, thưa quý thầy, là các thầy các cô nên tránh tình trạng là nhận lời mời của một cư sĩ đi ăn, đi uống, đi tiệc, đi tùng, đi làm gì, nào là cưới hỏi, nào là Giáng sinh, nào là tân gia, thưa các vị, các cái cụp, không giao du bất cứ những cái sinh hoạt lễ hội thân tình mình nên cắt, là hay nhất. Sống lạnh lùng. Đời sống một người tu, thưa các vị, chỉ có một việc phải làm thôi. Đó là việc chi? Thưa các vị, liễn hẳn đời mình để tu thôi, chứ còn tất cả những việc ấy đều không cần thiết. Không có thì giờ để nuôi dưỡng năng lực trí tuệ, không có thì giờ để làm cho phẩm chất tu mình dâng lên từng ngày, thì giờ đâu mà làm cái việc giao tế với đời thường. Càng không có nhu cầu làm thân tình với ai để người ta cho tiền xài đâu, thưa các vị. Nếu các vị là những người ở những già lam khác, các vị có trách nhiệm về cái chuyện kiếm ra tiền để trả tiền bill, tiền bổng, tiền điện, tiền nước, tiền rác, tiền ga thì cần đó. Còn ở đây, các vị đều là những người không có một cái nhu cầu gì về cái chuyện tiêu phí tiền cả. Đến thì ta dạy cho tu, mà không đến thì nhà ai nấy ở. Thế cho nên không có cái chuyện giao tình, giao tế gì đậm đà với ai cả. Đó là cái phong cách rất là chững chạc, rất là sáng chói của những người tu, thưa các vị. Thì phiền não không phát sinh. Bằng không thì phiền não phát sinh. Một là anh chọn con đường này để tu, để thành đạt được sự giác ngộ, giải thoát nơi anh, phẩm chất đạo đức hoàn thiện nơi anh. Hai, không chọn đường này thì anh đi vào con đường trần thế để chuốc phiền não, chuốc bất an, chuốc thị phi, vân vân. Và thưa các vị, ba bên bốn phía ta đã được cái điều kiện vô cùng thuận lợi của Tam Bảo chở che. Ta đã được nuôi dưỡng trong một cái môi trường tu vô cùng tốt lành và đẹp đẽ. Thế thì tại sao mình không biết an trú ngay nơi đây, lợi dụng cái điều kiện vô cùng thuận lợi để liễn hẳn đời mình vào cái công phu hành trì, mình lại vướng víu vào những cái chuyện nó vô cùng là thị phi phiền toái, đi làm gì vào những con đường hẻm rất là hiểm như thế này để đưa đời mình vào cái hiểm địa sao? Cho nên thông minh nhất, hãy chọn một cách sống thế nào để cho nó bớt sự rườm rà, bớt phức tạp, để có trọn vẹn thì giờ để tu tập, thì người đó rất là thông minh. Bằng không thì thưa các vị, một đời người đi qua rất nhanh, các vị phải đối phó với ngàn vạn việc nó vô cùng phiền nhiễu của trần thế này, không có chút thì giờ, không có chút bình an. Thế thì rất tội cho một đời tu. Đó là mình nói con đường Thinh Văn Thừa nghe. Thế rồi mở ra con đường thứ hai, con đường Bồ Tát Đạo. Con đường này nó dành cho những người có đủ lực, đủ sức mạnh như các bậc thầy của chúng ta trong quá khứ. Họ dám đối diện với ngàn vạn nỗi khó khăn. Họ đặt cái trách nhiệm phát triển Phật giáo trên vai của họ, không có nề hà. Mở đạo tràng, dựng lập tùng lâm, tiếp tăng, độ chúng, vân vân. Thưa các vị, đây là trách nhiệm nó vô cùng nặng. Và tùy vào cái năng lực tu và năng lực trí tuệ và cái khả năng thâm ngộ cùng với phước đức của những vị đó, mở ra cái con đường này. Cho nên thưa các vị, ý thứ nhất mình muốn thưa đó là đi vào con đường này, cái yếu tố đầu tiên là đủ đức hạnh. Yếu tố thứ hai, có ít nhiều năng lực giải thoát. Bằng không thì đi vào con đường Bồ Tát hạnh, đi vào con đường tu này, dễ xa vào cái hố hầm của lợi, của danh, của vô minh, và thất bại nhiều hơn thành công. Điều thứ ba, cái con đường Bồ Tát đạo này, do vì những người đó đầy đủ nỗ lực cho nên họ mở ra rất rộng và nhiều hướng. Thưa các vị, hướng đó là đưa Phật giáo vào sinh hoạt rất là nhiều cánh cửa của xã hội đời thường: giáo dục, văn học, nghệ thuật, thi ca, vân vân. Và nếu những bậc thầy không đủ nội lực mà nghĩ lầm rằng mình là người có năng lực, thì thưa các vị, đi vào con đường này thì xe gãy trục, thân bại danh liệt. Nó là như vậy. Còn nếu những bậc thầy, gọi là những bậc Bồ Tát tái lai đi vào con đường này, mới có khả năng gánh vác được đại nghiệp của Đạo Phật, mới làm cho Phật giáo thấm vào tâm thức của con người, mới có thể dựng tăng độ chúng, mới có thể làm ngàn vạn Phật sự được. Thế cho nên thưa đại chúng, mình khai thác đôi nét thôi, để cho các vị nhìn là không phải những vị tái lai thì không làm được cái công trình này. Không phải là những người đức hạnh thì không thể tiếp tăng độ chúng, không thể nuôi dưỡng người tu tập được, không thể vạch được cái hướng để phát triển đạo Phật được. Đa phần những bậc thầy lớn có mặt giữa trần đời này, trong hiện tại và trong quá khứ, thưa các vị, đều là những người đã từng lịch kiếp tu, đã từng làm hiếu tử. Muốn làm một vị thầy, thưa các vị, nó phải trải ngang qua nhiều kiếp, từng làm con hiếu nè, từng làm những trung thần nè, từng làm những vị minh quân, và nhiều kiếp nuôi dưỡng đức hạnh để có thể làm một bậc đạo sư, chứ không đơn giản. Tại vì thưa các vị, là một vị thầy giỏi, có năng lực, là người có thể tiếp độ từ trên hoàng đế xuống dưới kẻ bần dân, có thể dạy cho hàng vạn, hàng ngàn người, thì đức hạnh không phải nhỏ. Cho chúng ta đi dạy 5 người thôi thì người ta đã phản đối sùm, người ta đã không nghe mình rồi. Huống nữa là dạy hàng ngàn vạn người không phải là Bồ Tát, lịch kiếp thì không làm được điều này đâu thưa các vị. Đó là cái nét thứ hai mà chúng ta nói một chút về con đường Bồ Tát là như vậy. Thế rồi cái điều thứ ba của đoạn trừ tránh né nữa, mình đi vô nữa. Phần C của vấn đề. Cái điều này nó vô cùng quan trọng, là mình muốn chia sẻ với các vị là chọn con đường nào. Phần này dành cho các vị đây. Những người tu sĩ hiện thời, thưa các vị, hãy nhìn lại mình để biết là mình nên đi con đường nào, mình đang ở con đường nào. Cái điều này các vị phải vỗ lòng tự hỏi coi, ta tu được bao nhiêu, ta có năng lực gì. Và kỳ thực không có một người tu nào không mang trên vai cái trách nhiệm vô cùng to lớn nghe. Cái trách nhiệm đó là trách nhiệm với chính mình, với ân lớn của Đức Thế Tôn, với ân của Đàn Na Tính Thí. Bao nhiêu con người đang hướng về các vị, học phẩm chất của các vị, tức là dù muốn dù không, gì tu sĩ là biểu tượng đạo đức giữa trần đời này. Người ta nhìn vào anh, người ta đánh giá luôn cả một cái chiều dài đạo Phật có mặt. Người ta nhìn vào anh gần nhất, người ta đánh giá ông thầy của anh. nhìn vào phong cách của anh, cách hành xử, nói năng của anh, người ta biết được cái sinh hoạt nội bộ của một trung tâm, một già lam đó. Thế thì cái trách nhiệm anh vô cùng lớn. Anh ở một cái ngôi chùa, anh là biểu tượng của một cái ngôi chùa kia. Người ta chưa cần tới chùa anh đâu, chưa cần bước vô chùa, nhìn anh đi, nhìn anh nói, nhìn cách hành xử của anh, người ta đánh giá được cả tập thể tăng chúng đang tu nữa đó. Thế thì mình hình dung là khi các vị khoác áo làm thầy tu, khoác áo làm ni cô, các vị gánh trên vai bao nhiêu trách nhiệm? Thưa, nặng vô cùng, nặng vô cùng. Và từ cái điều này nó cho chúng ta một cái quy chiếu phải làm. Cái việc phải làm của người tu là chi? Cái điều đầu rất là gần đó là cái phẩm chất đức hạnh nuôi dưỡng năng lực tu của anh nó không được lui sụt một ngày nào cả. Một ngày đi qua là một ngày làm đời sống tâm linh của anh nó phải lớn, không có chuyện dừng lại. Thưa các vị, cây ở ngoài một năm mà nó không ra nhánh ra lá thì cây đó sắp chết, nó bị uống nước. Và trên trần đời này không có một loài động vật thực vật nào không theo cái tiến trình là mỗi ngày mỗi phát triển cả. Thế thì trong đời tu của ta, một đó là mỗi ngày đều được nuôi dưỡng để bồ đề tâm dày lên, năng lực tu trưởng thành, đức hạnh giàu có, trí tuệ phong phú. Mà nếu nó dừng lại, nó không phát triển thì người đó đang dãy chết, chứ không có chuyện dừng lại. Một là tiến bộ, hai là không tiến thì nó lùi thôi chứ không có chuyện dừng lại. Thế cho nên yếu tố đầu, thưa các vị, nhất là những người trẻ, các vị không được quyền dừng một ngày nào trong cái quá trình phát triển đời sống tâm linh cả. Có hai việc để làm, đó là việc chính người tu thôi. Một là nuôi dưỡng đạo hạnh bằng năng lực tu tập của các vị từng ngày. Điều thứ hai là nuôi dưỡng năng lực trí tuệ của các vị bằng con đường học hỏi Phật Pháp từng ngày. Không giàu có điều này thì thưa các vị cô phụ mảnh áo các vị đang mặc, cô phụ thầy tiếp độ ta xuất gia, cô phụ luôn cả một cái chiều dài ơn lớn của Đức Thế Tôn nuôi dưỡng ta. Thế cho nên thưa các vị, người tu không có một phút giây nào mà rảnh cả. Nguyên tắc là như thế. Càng không có một phút giây nào để cho phiền não sinh khởi trong các vị cả. Chuyện đó hãy để dành cho những người không tu. Mình là người tu mà nói rằng tôi buồn phiền, tôi giận tức, tôi khó chịu là cái việc nó vô cùng phi lý. Không có chuyện đó. Mình tu mà nói là tôi còn mơ ước điều này, mơ ước điều nọ, điều kia, thưa các vị, những cái thứ bên ngoài nó không dính gì với cái định hướng của người tu thì càng sai. Mình lặp lại, chỉ có hai việc để làm đối với một người tu thôi. Một là nuôi dưỡng đức hạnh từng ngày. Điều thứ hai, năng lực trí tuệ phải trưởng thành từng ngày. Ta chưa có năng lực tuệ giác phát sinh từ bên trong. Thưa các vị, Tam Tạng Thánh Điển của Như Lai tràn đầy nguồn tuệ giác bên trong. Mỗi một ngày không đọc một chapter, tức là một chương kinh là có tội. Thử làm điều này đi. Trong vòng 3 năm mà nếu các vị nghiêm túc hành trì như thế này thì các vị đều trở thành những vị thầy giỏi, những sư cô giỏi. Còn nếu các vị không làm điều này thì thưa các vị, mình mất một ngày, rồi mất một tuần, mất một tháng và mất một năm. Sáng này đi một vòng, khi ăn xong rồi đi với Phổ Minh đi lên. Mình nói Phổ Minh à, ăn xong một buổi trưa là thấy mất một ngày rồi đó nghe. Và kỳ thực nó là như thế. Thưa các vị, vừa ăn trưa xong là các vị thấy là chiều tới nơi rồi, mất một ngày rồi, một ngày mà để trôi qua như thế thì không phải mất một tháng, một năm đâu, mà mất một đời. Mất một đời. Cho nên thưa các vị, cái điều mình lặp lại nó vô cùng quan trọng là nếu một ngày các vị không có trưởng thành được năng lực trí tuệ và năng lực đạo hạnh của các vị, thế thì các vị mất một đời tu như chơi. Nó phải như vậy thôi. Và thưa đại chúng, Cái khó khăn của chúng ta là càng ngày càng già thì cái điều thứ nhất là tật bệnh nó đến, mỏi mệt nó tới, lười nhác nó tới. Rồi bệnh tới thì chuyện gì phát sinh? Thưa các vị, thần trí nó mù đi, không còn năng lực tỉnh sáng để các vị đọc một trang kinh, tụng một bài kinh, lại một thời lại Phật. Một hôm mình lên trên chùa Phật Tổ, trong cái phòng của thầy kia có cái tivi, cái mình mới mở tivi coi thử coi. Thông thường thì trên đó có những cái chương trình của các vị linh mục giảng pháp, các thầy cũng lên đó múa mai trên đó nữa, cho nên mình nghiên cứu thử coi mấy thầy giảng ra làm sao, các vị linh mục giảng ra làm sao để học nghề của người ta làm ăn chứ không có chi lạ. Mình thấy mình dốt quá cho nên phải học hoài thưa các vị. Thế rồi mình bắt gặp cái chương trình người ta nói chuyện về sức khỏe thôi. Người ta nói rằng tuổi 50, 50 thôi, các vị ngồi dưới đất, ngồi xếp bằng dưới đất, mà các vị đứng mà không có dùng hai tay chỏi, tức là đứng một cách thông thả, không có khó khăn, thì các vị có cơ may sống được tới 80, 90. Và thưa các vị, truyền thống Đạo Phật trong quá khứ, các vị hình dung rằng các bậc thầy của chúng ta mỗi ngày điều lại vài trăm lại là chuyện bình thường. Trong ngôn ngữ ngày xưa gọi rằng lại để tiêu nghiệp chướng. Nhưng mà thưa các vị, chưa nói đến chuyện tiêu nghiệp chướng hay không tiêu nghiệp chướng làm gì, hãy nói đến chuyện là các vị lại Phật một ngày 100 lại, nó làm cho máu huyết của các vị nó lưu hành rất tốt, xương sống của các vị mềm mại, và các vị ngồi xuống đứng lên nó vô cùng dễ dàng. Các vị vận hành máu huyết của các vị làm cho nó thông, làm cho nó tuôn chảy rất là nhuần, nó rất tốt. Khi mình lại 100 lại xong, các vị ngồi tọa thiền, các vị thấy tâm mình nó yên, nó vắng vô cùng. Và không có một vị sư Tây Tạng nào mà không đóng thất lại từ chục ngàn lại này qua chục ngàn lại khác, tính ra một đời ông lại triệu lại nọ, triệu lại kia. Và cái cách lại của các thầy Tây Tạng, thưa các vị, nó vận hành toàn bộ thân của các vị lại nằm dài thế này, không có cái xương sống nào có gai được với các ông cả. Và thưa đại chúng, người già, các vị mà chịu khó lại Phật từng ngày thì các vị thấy sức khỏe của mình nó thay đổi một cách kỳ lạ. Các vị sẽ thấy là tuổi thọ mình tự nhiên nó tăng lên tới 80, 90 là chuyện bình thường. Thế cho nên thưa đại chúng, trong tất cả pháp hành trì, thách cả yoga, vẫn còn kém xa với cái cách hành trì vận hành của Đạo Phật chế tác, đó là pháp môn lại Phật nghe. Các vị khoan tin thôi, các vị cứ về làm thử, mỗi sáng mấy bà cụ này lên thiền đường mà lại 100 lại thì các vị thấy điều này nó rất là hiện thực thôi, chứ không có gì khó hiểu cả. Và tóm lại, tùy vào năng lực của từng người, sức khỏe của từng người, sự hiểu biết của từng người, thưa các vị, ta có thể chọn cái cách hành trì thế nào để cho nó hợp với thân tâm ta. Đừng đi con đường một chiều, tức là các vị tu tập, điều thứ nhất, cái năng lực học hiểu chánh pháp là điều chưa bao giờ dư đối với người tu cả. Đọc một trang kinh chưa bao giờ dư với người tu cả. Tụng một bài kinh chưa bao giờ dư với người tu cả. Tọa một thời thiền chưa bao giờ dư với người tu cả. Cái chuyện nó dư đó là ngồi không làm chi, nói chuyện ông A bà B, xách xe đi xuống phố, vân vân. Đó là những chuyện rất là dư, chúng ta cắt bớt hết những điều đó. Cái điều cần làm, thưa các vị, nó vô cùng là nhiều đối với trách nhiệm của một người tu, thưa các vị. Bình thường, cái nhu cầu Phật Pháp chưa dùng đến các vị. Các vị lại không có cố gắng nỗ lực để hoàn thiện phẩm chất của mình về cái học, về cái tu. Thế rồi tới lúc người ta cần, đó là lúc các vị thăng tòa giảng pháp, đến lúc các vị được người ta mời để đi dạy những khóa tu, chừng đó vốn liếng mình rất là nghèo, năng lực tu mình rất là yếu, kinh nghiệm mình cũng không có giàu là bao nhiêu, thế thì các vị làm sao có của, làm sao có vốn liếng để truyền đạt cho người ta. Lúc bình thường không có mày mò đọc một trang kinh thì thưa các vị, làm sao các vị có thể thông đạt được giáo điển của Thế Tôn để lại, Tam Tạng Thánh Điển của Như Lai? Thưa các vị, nó đang mời gọi các vị mỗi ngày đọc một bài, mỗi ngày đọc một bài, đọc với cái tư cách của một người học, chứ không phải đọc để dỗ giấc ngủ đâu. Mở trang kinh ra bằng tất cả niềm cung kính, đốt hương để phía trước, đảnh lễ kinh ba lại, và đem giấy viết ghi chép đàng hoàng, tóm ý từng đoạn bằng không. Thì thưa các vị, mình thăng pháp tòa, nơi đó là nơi Đại Phật tuyên dương chánh pháp. Thế rồi mình lên mình nói trăng, nói cuội, nói nhăn, nói nhít 15, 20 phút, 30 phút, 40 phút. Thiền sinh Phật tử nhiều nơi họ vô cùng mong muốn được nghe một thời pháp cho nó có chất lượng, rồi mình nói không có ra ớt ra cà chi, thế thì tội nghiệp cho người. Điều thứ hai, thưa các vị, mỗi một già la, mỗi một trung tâm tu học, mỗi pháp tòa các vị lên nói, các vị đừng tưởng chỉ có người nhân gian nghe, còn có chư thiên thánh chúng hộ pháp thiện thần khoanh tay đứng hầu các vị. Thế thì bình thường không có chịu tôi luyện năng lực nội điển, thế thì tới giờ ấy làm sao ta có vốn để ta truyền đạt cho con người trần thế, cho chư thiên đứng đầy trong không gian mênh mông chứ. Tóm lại, cái con đường của phàm tăng chúng ta là con đường học không biết mỏi, tu không biết mỏi, lại Phật không biết mỏi. Mỗi một lại Phật các vị làm cho sức khỏe của các vị tăng trưởng, làm cho tâm các vị yên, thân các vị nó được nhuần gội, nó được thanh lọc. Thế thì thưa đại chúng, mình hãy nhìn lại mình coi đã là Bồ Tát Tái Lai chưa. Nếu chưa là Bồ Tát Tái Lai, vẫn còn là phàm phu, thì thưa các vị, không có một phút giây nào gọi là dư đối với người tu để làm những việc vẩn vơ vô ích cả. Chắc đủ rồi đó, phải dừng ở đây.